hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách
Bệnh viện thuộc linh của J. Oswald Sanders.
Hôm nay chúng ta sẽ nghe chương 2, Sự đổi mới của tâm thần. Hãy có đồng tâm tình như đấng cứu thế đã có, Philip chương 2, câu 5. Tâm trí của con người là bãi chiến trường cho tất cả những chiến trận đạo đức và thuộc linh. Vì cớ khuynh hướng di truyền thiên về tội lỗi, tâm trí tự nhiên của chúng ta vốn thù nghịch Đức Chúa Trời và không chịu tuân phục các luật lệ của Ngài, lại cũng không thể phục được. Roma chương 8 câu 7. Nhận biết sự bất khả tai hại đó, Phao-lô khuyên các tín hữu tại Roma: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Roma chương 12 câu 2. Ông nhằm vào mục tiêu là bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục đấng cứu thế. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 câu 5. Ông thách đố người Philip: hãy có đồng một tâm tình như đấng cứu thế đã có. Philip chương 2 câu 5. Cho nên mục tiêu cao cả nhất của chúng ta cũng là phải có tâm thần hoàn toàn đổi mới để có thể phản ảnh đúng tâm thần của đấng cứu thế. Trong câu kinh thánh ghi ở đầu chương này, Phao-lô đã tung ra một lời thách đố kinh khủng mà ông nhấn mạnh đến nỗi có lẽ nó đã trở thành một đoạn quan trọng nhất luận về đấng cứu thế trong Tân Ước. Nhiều nhà chú giải kinh thánh đã dịch câu này nhiều cách khác nhau và mỗi lối dịch đều trình bày một khía cạnh khác nhau của lẽ thật. Chính tâm thần, tâm tình, tâm trí, anh em phải phản ảnh tâm thần, tâm tình, tâm trí đấng cứu thế. Nguyên động lực thúc đẩy đời sống anh em phải là một với nguyên động lực vốn thúc đẩy đời sống đấng cứu thế. Như vậy, tâm tình của đấng cứu thế là toàn thể những khả năng nội tại của Ngài, là tư tưởng, ước vọng, động lực, là sức thúc đẩy chính yếu điều khiển cả đời sống Ngài. Phải chăng đó là lý do để chúng ta là tín đồ đấng cứu thế đã không khiến được thế giới vô luân và chuộng vật chất này chú ý đến mình bao nhiêu? Phải chăng chúng ta đã phản ảnh rất ít tâm tình, tính tình của đấng cứu thế? Người ta nói rằng họ thấy có rất ít những điều xứng đáng để khiến họ có thể hy sinh những gì họ có thể đổi lấy. Tiến sĩ J. Stuart Holden đã giải thích điều đó như sau: thế gian không tin đấng mà họ không thấy bởi vì họ có lý do để không tin chúng ta là những người họ thấy. Chỉ có những biểu hiện về một tâm tình của đấng cứu thế khác hơn người thế gian, tương phản với tinh thần xác thịt tự nhiên. Khi đó, chúng ta mới có thể thuyết phục thế gian rằng chúng ta có một cái gì xứng đáng hơn để khiến họ phải hy sinh những điều khác mà họ có. Phân đoạn Kinh Thánh, Philip, chương 2, từ câu 5 đến câu 11, trình bày rằng tâm tình của đấng cứu thế đã tự biểu hiện như nhau trong cả hai trạng thái nhập thể và tiền nhập thể của Ngài. Thứ nhất, giai đoạn tiền nhập thể. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, Philip, chương 2, từ câu 6 đến câu 7. Chữ hình được dùng ở đây ám chỉ các thuộc tính chính yếu, chứ không phải là hình thức bề ngoài, ám chỉ yếu tính của Đức Chúa Trời ba ngôi, chứ không phải là sự giống nhau về hình thức. Trong trạng thái tiền hiện hữu đó, tâm tình của đấng cứu thế đã tự biểu hiện như thế nào? Ngài đã không kể mình là bình đẳng với Đức Chúa Trời, với tất cả vẻ rực rỡ uy nghiêm sẵn có, điều mà thiết tưởng Ngài phải chiếm đoạt và nắm giữ bằng bất cứ giá nào. Trái lại, Ngài tự lột trần lấy mình bằng một hành động tự phủ nhận. Ngài trút bỏ tất cả vinh quang, tự nguyện chấp nhận một số giới hạn để che giấu vẻ uy nghiêm của mình, để có thể trở thành đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Nhưng việc Ngài tự bỏ mình đi, đó không ngụ ý là Ngài cũng trút bỏ thần tánh của Ngài. Việc tự bỏ mình được đề cập đến, đặc biệt bao gồm trong việc Ngài lấy hình tôi tớ. Ý thức rằng mình có một địa vị bình đẳng với Cha trong ba ngôi, Ngài không thể là gì khác hơn là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Ngài phải từ khước và có thể từ chối một vài điều. Nếu Ngài không từ bỏ các quyền năng của Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng đã nhất định không sử dụng các quyền năng ấy. Ben Gen nói như sau: Ngài vẫn đầy dẫy quyền năng, dầu Ngài hành động dường như mình không có một chút quyền năng nào. Ngài tự nguyện khước từ việc phô trương uy quyền tự do, bộc lộ một số các thuộc tính của mình. Thay vì làm vua,
Ngài đã trở thành một tên nô lệ. Thứ hai, giai đoạn nhập thể. Ngài trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip chương 2, câu 7 và câu 8. Ngài trở thành giống như một người thực sự. Ngài thật là một con người, theo mọi phương diện có thể đánh mạnh vào giác quan. Ngài biết nghe, Ngài có một gương mặt, Ngài hành động. Ngài có một lối sinh hoạt của một người hoàn toàn. Trong Ngài có đủ những yếu đuối, những khuyết điểm vì cớ tội lỗi của bản tính nhân loại. Vậy, tâm tình của Đấng Cứu Thế đã được bộc lộ như thế nào trong những ngày Ngài sống trong xác thịt? Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục, thậm chí chết trên cây thập tự. Một khả năng nội tại của Ngài là tự phủ nhận, tự chối bỏ mình cực điểm, dầu điều đó bắt buộc Ngài phải chịu sỉ nhục cực điểm. Sự hạ mình của Ngài chẳng những đòi hỏi Ngài từ bỏ địa vị cao cả của Ngài là thần, mà còn đòi hỏi Ngài từ bỏ cả địa vị làm người của mình nữa. Điều đáng chú ý là mỗi bước đi xuống của Chúa chúng ta khi Ngài tự hạ mình có thể cải thiện phần nào mà không làm giảm giá trị công tác cứu chuộc của Ngài. Ngài không phải sinh ra trong máng cỏ chuồng chiên, lớn lên trong gia đình của một người thợ mộc nghèo nàn tại một thành phố bị khinh dễ, đi học ở một ngôi trường làng hẻo lánh, nuôi sống mình bằng chính sức lao động của mình. Ngài đã tự ý chọn địa vị thấp hèn hơn hết để trình bày rõ ràng cho các môn đệ Ngài thấy tâm tình và thái độ mà Ngài mong muốn sẽ thấy nơi họ. Chúng ta cần yêu thương và phản ảnh phần tâm tình đã khiến con Đức Chúa Trời từ bỏ ngôi vinh hiển để xuống tận cây thập tự ô nhục. Lối phô bày tâm tình của Đấng Cứu Thế có tính cách tiệm tiến. Nó bắt đầu bằng việc kể, rồi đưa đến việc tự hạ mình và tận cùng bằng việc tự dâng mình làm sinh tế. Cả ba thái độ của tâm tình đó đều thể hiện rất rõ rệt trong đời sống của Môi-se và Phao-lô. Thái độ thứ nhất, kể. Đấng Cứu Thế đã không kể sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Môi-se kể rằng, sự sỉ nhục của Đấng Cứu Thế là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, Hebrew chương 11, câu 26. Phao-lô kể mọi sự là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết, Philip chương 3, câu 8. Những điều đó khiến ông hãnh diện. Ông kể là lỗ vì Đấng Cứu Thế, Philip chương 3, câu 7. Mọi việc diễn tiến trong đời của cả Phao-lô lẫn Môi-se đều xuất phát từ thái độ đó của tâm tình. Họ đã không bám chặt lấy các quyền lợi của mình, nhưng đã vui lòng từ bỏ chúng vì sự ích lợi cho kẻ khác. Thái độ thứ hai, tự hạ mình. Đấng Cứu Thế đã tự hạ mình để lấy hình tôi tớ. Môi-se đã tự hạ mình chọn để chịu khổ cùng dân Đức Chúa Trời là một đám nô lệ, chứ không chịu tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Hebrew chương 11, câu 25. Phao-lô thích tự xưng là kẻ tù của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thái độ thứ ba, tự dâng mình làm sinh tế. Đấng Cứu Thế đã chọn sự chết, thậm chí chết trên thập tự giá để cả nhân loại hư mất được cứu chuộc. Môi-se trong tình yêu tự quên mình, ông đã cầu nguyện: "Ôi, dân sự này có phạm một tội trọng, nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ, bằng không hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi." Suốt Ê-díp-tô ký câu 31 và câu 32. Phao-lô trong sự thất vọng của tình yêu đã viết: "Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ao ước có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Cứu Thế vì anh em bà con tôi theo phần xác." Roma chương 9 câu 2 và câu 3. Những đoạn kinh thánh trên đây đã minh chứng một cách thực tế tâm tình của Đấng Cứu Thế nơi những người có tính tình giống như chúng ta.
Gặp gian trốn chứ hoang mang, bạn gặp hồi gian lao khiến nan tâm, nhờ Chúa lo liệu cháu toàn. Dọc đường bạn gặp tai ách nhiều sân, nhờ Chúa lo liệu bao an.
Hãy có đồng tâm tình như Đấng Cứu Thế đã có. Philip chương 2 câu 5. Để chúng ta có thể thấy rõ hơn thái độ của tâm tình vốn ở trong Đấng Cứu Thế và khám phá sự thúc đẩy hướng dẫn cả đời sống Ngài, xin chúng ta quan sát thái độ của Ngài đối với những điều mà cả nam lẫn nữ giới đều thiết tha theo đuổi. Tâm tình của thế gian là tham muốn, bám lấy địa vị, quyền thế và thường tận dụng mọi khả năng để chiếm đoạt những điều đó. Ngay trong địa hạt tôn giáo thường cũng có những cuộc chạy đua không đoan chính để tranh giành địa vị, vốn là một việc hoàn toàn xa lạ đối với tâm tình của Đấng Cứu Thế, là Đấng đã tự cởi bỏ mọi đặc quyền từ chối mọi danh dự, quyền thế và cho phép những kẻ bởi chính Ngài tạo nên cười nhạo Ngài rằng: Hắn không phải là con của người thợ mộc sao? Chúng ta đã có tâm tình của Đấng Cứu Thế trong phạm vi đó chưa? Đối với tâm tình người thế gian, của cải là hạnh phúc tuyệt đối, phải đoạt cho được bằng bất cứ giá nào, kể cả việc khiến cho một kẻ nào đó phải bị phá sản. Chúng ta từng chứng kiến cảnh thiên hạ chen chúc nhau tìm những nghề nghiệp, những áp phe có nhiều lợi lộc. Trong số đó có cả những người tự xưng mình là tín đồ Đấng Cứu Thế nữa, trong khi nhiều công tác quan trọng phục vụ Đấng Cứu Thế nhưng không có lợi lộc bao nhiêu đang hoạt động yếu ớt vì thiếu người làm. Khi có một diễn đàn trong một giáo đường danh tiếng ở Hoa Kỳ thiếu người thì đã có đến 250 lá đơn xin ứng cử. Thật trái với tâm tình của Đấng Cứu Thế. Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo. Cô-rinh-tô thứ 2, chương 8, câu 9. Đặc tính của tâm tình thế gian là luôn luôn muốn cho kẻ khác phục vụ, hầu hạ mình, muốn tránh việc khổ nhọc. Đó là một trong những yếu tố khiến cho mọi người đều ao ước được giàu có. Bởi vì kẻ giàu có sẽ được người khác phục vụ. Tâm tình của Đấng Cứu Thế tự nó được bày tỏ ra trong câu: Ta là người hầu việc giữa vòng các ngươi. Ta đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó chính sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ma-thi-ơ chương 20 câu 28. Ngài đã vui lòng làm đầy tớ cho tất cả mọi người. Tiến sĩ Samuel Logan Prengo là một sinh viên đại học xuất sắc người Mỹ, là một nhà hùng biện đứng đầu trong khóa học. Sau khi tốt nghiệp, ông được mời về một hội thánh lớn và được hoan nghênh như một giảng sư đầy hứa hẹn. Nhưng ông không thỏa lòng. Ông cảm thấy là mình chưa đến gần với quần chúng và muốn có được nhiều cơ hội hơn để giảng tin lành. Lúc bấy giờ, ông được đọc những tài liệu về Cứu Thế Quân, là một tổ chức chưa được danh tiếng bao nhiêu. Nhưng khi đọc thấy những công tác của hội này thực hiện được giữa vòng những người hạ lưu bên Anh Quốc, những thành tích hội này thu hoạch được giữa vòng những người từ chốn trụy lạc, ông nghĩ rằng đó là loại công tác sẽ làm thỏa lòng mong đợi của mình. Ông từ chức hội thánh kia, đáp tàu sang London và xin với đại tướng William Booth cho mình được phục vụ. Ông được nhận ngay, nhưng để thử thách, ông được đưa vào một lớp huấn luyện với độ 20 hội viên mới, phần đông tuy rất hân hái nhưng không được giáo dục bao nhiêu. Công việc đầu tiên của ông là phải giặt rửa một đống dài ống đầy bùn của các bạn cùng lớp. Trong lúc chà sát những vết bùn, một cuộc tranh chiến dữ dội đang xảy ra trong lòng ông. Phải chăng ông đã từ chối một hội thánh lớn và đến London là để làm việc này? Ma quỷ đã lợi dụng ưu thế của nó. Và Prengo suýt thất bại trước tiếng cám dỗ đó. Bỗng một câu rất hàm xúc trong Kinh Thánh đã được Đức Thánh Linh đưa vào trong tâm trí ông. Ngài lấy khăn vấn ngang lưng mình. Ông khám phá ngay được sự quỷ quyệt của kẻ thù và ông la lên tự đáy lòng: Lạy Chúa, nếu Ngài có thể lấy khăn rửa những bàn chân dơ bẩn của các môn đệ Ngài, thì lẽ dĩ nhiên tôi cũng có thể lấy bàn chải và giặt rửa cho sạch những chiếc giày ống đầy bùn đất này của các bạn tôi. Sự hạ mình của Prengo đã đưa đến đắc thắng, và chiến thắng đó đã trở thành nền tảng của một đời sống tự gia tăng thành hàng ngàn lần lớn hơn cho một chức vụ lớn lao lan tràn cả thế giới. Về phương diện đó, chúng ta đã thật có tâm tình của Đấng Cứu Thế chưa? Tâm tình thế gian trốn tránh sự đau khổ hay những gì có thể làm cho chúng ta mất mặt, nhưng chính Đấng Cứu Thế thực tế đã liều mình vào điều đó nếu có thể đem hạnh phúc đến cho kẻ khác. Ngài đón nhận cái chết của một tên sát nhân, cảnh hấp hối trên thập tự giá là sự đau khổ và nhục nhã nhất trên đời. Ngài từng phán: Có một phép báp têm mà ta phải chịu, ta chịu đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Luca chương 12 câu 50. Ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Giăng chương 18 câu 11. Tâm tình của Đấng Cứu Thế đại ý đối lập với tâm tình của thế gian, đến nỗi nó phải biểu hiện bằng một sự đổi mới hoàn toàn. Tâm tình ấy đã đưa Ngài đến đâu? Đến thập tự giá. Nếu chúng ta có tâm tình ấy, nó sẽ đưa chúng ta đến đâu? Cũng đến chỗ không tránh được, đó là thập tự giá. Bởi vì chỉ có thập tự giá của Đấng Cứu Thế mới có đủ quyền năng để thực hiện sự biến đổi căn bản này. Phần nhiều các giáo phái Cơ Đốc ngày nay đều vắng bóng thập tự giá. Sự nhục nhã phải chịu vì cớ thập tự giá không còn nữa. Nó không còn ảnh hưởng sâu đậm vào cách sống của chúng ta. Giống như người Hy Lạp ngày xưa là làm sao tự tạo cho mình một số vốn văn hóa cao và tận hưởng lạc thú. Tâm tình Đấng Cứu Thế đòi hỏi chúng ta phải tự hiến thân, tự hy sinh là những nốt nhạc thường vắng bóng trong bản hòa âm của đời sống chúng ta. Khi Chúa Giê-xu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, dường như Ngài đã chấm dứt đời sống của mình trước kỳ định. Nhưng trái lại, thật ra, Ngài đã đặt sự sống mình và tình trạng của hạt giống được ươm. Hạt giống lúa mì đơn độc đã rơi xuống đất và chết tại đồi Gô-gô-tha, đã nảy mầm và còn sống trong 3.000 đời sống khác vào ngày lễ ngũ tuần, và đã trở thành triệu triệu đời sống khác không kể xiết trong những thế kỷ tiếp theo. Không có một định luật nào khác hơn cho sự kết quả thuộc linh. Chúng ta phải chuẩn bị để chết một lần đủ cả đối với những điều có vẻ rất cần thiết cho tâm tình thế gian. Muốn còn sống trong người khác, chúng ta chỉ có một phương pháp duy nhất là bằng lòng chết đi, vác thập tự giá mình và theo Chúa mỗi ngày trong sự hạ mình và tận hiến. Có thể là một đời sống không mấy hấp dẫn, quyến rũ, nhưng nếu chúng ta dám làm điều đó, chúng ta sẽ giống như Samuel Rutherford mà cảm thấy rằng đối với chúng ta, gánh nặng thập tự giá chỉ là gánh nặng của đôi cánh đối với loài chim. Thế thì, làm thế nào để chúng ta có được tâm tình của Đấng Cứu Thế? Làm thế nào để tâm tình ấy nảy mầm và mọc lên trong nội tâm chúng ta? Phải chăng chúng ta chỉ cần biết bắt chước? Ai có thể bắt chước nỗi tâm tình cao cả, rực rỡ, thuần khiết như pha lê của Đấng Cứu Thế? Ai có thể bắt chước được Raphael? Phải chăng bí quyết đó là gói ghém trong lời khuyên dục? Hãy có đồng tâm tình như Đấng Cứu Thế đã có. Đó là một công tác của Đấng khác. Phải chăng công tác tối quan trọng của Đức Thánh Linh là tạo ra trong lòng người tín hữu sẵn sàng dâng mình để có đồng một tâm tình như Đấng Cứu Thế đã có? Trái của Đức Thánh Linh là gì nếu không phải là tâm tình của Đấng Cứu Thế? Galati chương 5 câu 22 và câu 23. Nếu chúng ta sẵn lòng chịu đóng đinh tâm tình của thế gian vào thập tự giá và quyết định dâng mình cho quyền năng thánh hóa của Đức Thánh Linh, chắc chắn Ngài sẽ thực hiện phép lạ ấy. Khi ấy, tâm trí của chúng ta sẽ được biến đổi thêm một mức độ luôn luôn thăng tiến bởi quyền năng tái tạo của Thánh Linh.
Để ban sự sống, Ngài đã chia tay tôi trên thập tự. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn, và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đậm tay phút thân cứu ba miền thần này. Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tôi muốn viết một bài ca về tình yêu lớn, về lòng Chúa yêu thương tội nhân đã hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống. Ngài đã chết. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đậm tay phút thân cứu ba miền thần này, phúc của Chúa luôn bên. vì lòng Chúa yêu thương tội nhân đã hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống, Ngài đã chết thay tôi trên thập tự. Tình yêu vô biên là thay Chúa dành cho tôi với bạn, và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đầm tay lạy phúc có Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tôi muốn viết một bài ca về tình yêu lớn, về lòng Chúa yêu thương tội nhân đã hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống, Ngài đã chết tay. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đầm tay phút thánh thiêu ban hiền, thần hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tình yêu vô biên là thay Chúa dành cho tôi với bạn, và Ngài đến thế giới bao đau cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đầm tay phút thánh thiêng ban hiền, thần hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tình yêu vô biên là thay Chúa dành cho tôi với bạn, và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt. Hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tình yêu vô biên là thay Chúa dành cho tôi với bạn, và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt.